Không, thế nhưng mà thế gian ta vẫn nói là có sinh diệt. Chẳng hạn như mặt trời mọc và mặt trời lặn. Mọc là tượng trưng cho sinh, mà lặn lặn là tượng trưng cho diệt. Nhưng mặt trời nào mọc lặn? Mặt trời nó cứ vậy thôi chứ mọc lặn gì? Mọc lặn nó là nơi mình thôi chứ. Chứ mà mọc lặn gì đâu. Đó, chứ đâu đâu có mọc lặn. Thế thì mình phải hiểu vậy đó. À, bây giờ mình nhắm mắt thì mình bảo mặt trời hết thấy mặt trời, mặt trời mất, mở mắt ra mặt trời hiện hữu, nhắm mắt là mặt trời không còn hiện hữu. Nhưng mà sự thực không phải, không phải mặt trời hiện hữu, mặt trời không hiện hữu, mà chỉ tự nơi mình mà thôi. Cho nên cái chân lý muôn đời nó là như thế. Thế thì bây giờ mình không biết Phật pháp vẫn là Phật pháp và Phật pháp nó vẫn như thế thôi. Rồi thì mình hiểu được Phật pháp thì Phật pháp nó cũng như thế thôi. Cho nên mình thấy được mặt trời thì mặt trời cũng như thế thôi. Không phải nhiều người nhìn thấy mặt trời, mà là mặt trời càng lúc càng thịnh. Và không phải là không ai thấy được mặt trời là mặt trời diệt thật mất. Đâu có. Bây giờ không ai thấy được mặt trời đi nữa, mặt trời cũng không có giảm. Mà bây giờ tăng trưởng thêm người mù, mình chữa được hết trên thế giới này để cho họ nhìn thấy mặt trời. Mặt trời không vì vậy mà bự ra thêm. Mặt trời nó cũng rứa. Thế thì cái nghĩa của nó, bổn lai của mặt trời nó xưa nay là bất sinh bất diệt. Bồn lai của mặt trời xưa nay là bất tăng bất giảm. Cho nên mắt mình nhìn thấy nó có lặn đi mất, bây giờ nhìn sang thấy mặt trời mình cũng quyết đoán rằng là mặt trời không diệt. Và ngày mai đấy mặt trời mọc, mình bảo mai mặt trời lại mọc. Mặt trời có cái tật là sáng sinh và tối chết, nhưng không phải đó. Nhưng mà khi mà mình hiểu biết cũng như khoa học, khi hiểu biết rõ ràng biết mặt trời chỉ là một mặt trời đó thôi, chứ không có hề có hai mặt trời đấy. Chẳng hạn như bây giờ mình đi, mình lưu động, mình ngồi trên xe, mình chạy, mình đôi khi mình ngồi mình ngắm, mình chăm chú nhìn ánh trăng, mình thấy ánh trăng chạy. Hay mình nhìn mây, mây bay, đó lắm lúc mình tưởng đó là ánh trăng bay. Nhưng mà sự thực ra đều không phải, sự thực ra là nó cái bổn lai của nó, tức là nó không có di động như là cái mà mình đang tưởng, mà mình di động thật ra nhiều hơn. Đó. Thế thì chính vì cái những thế như vậy thì khi người nào hiểu được cái bổn lai của nó thì người đó không bao giờ ngộ nhận, dù nó có biến thái như thế nào đi chăng nữa. Mình cũng biết được cái bổn lai của nó xưa nay, tức là vì biết được cái bổn lai đó mà mới đắc được cái tự tại giải thoát. Nghĩa là làm thế nào nó có diễn biến thế nào chăng nữa, mình cũng hiểu nó đúng như vậy, đúng với lại như thị. Và chính vì mình hiểu như thế, đúng như thị, như thị như vậy, cho nên cái trí tuệ của mình nó thường như thế, cho nên cái hành động của mình nó phải hợp theo cái điều đó, là nó hợp theo. Và mình có thể sử dụng cái trăng lặn hay là cái trăng mọc đó để mình hành động những cái công việc gì hữu lợi cho người khác. Chẳng hạn mình biết cái ánh nắng nó nóng như vậy, nó mình có thể lấy cái năng lượng của nó để mà mình tạo nên điện lực hay mình tạo nên cái gì nó. Ví dụ những nhà khoa học họ biết sử dụng như thế, là họ nghiên cứu chẳng hạn như vậy. Thế thì mình có thể đây mình vậy, mình có thể biết tùy nghi ở nơi các pháp như vậy để mà làm thế nào làm sử dụng các pháp đủ hết các pháp để mà làm lợi ích cho kẻ khác. Thì đó là nghĩa là của cái sự mà tự tại được các pháp. Mà khi nào mình cũng hiểu biết rõ cái lý vốn là bất sinh bất diệt của các pháp xưa nay thì đó là chứng được vô sinh pháp nhẫn, tức không bao giờ mình lìa cái sự hiểu biết đó được, mà luôn luôn an trụ trong cái sự hiểu biết đó. Cho nên không bao giờ vọng động, mà chính vì an trụ trong đó cho nên Phật pháp tăng không mừng, Phật pháp giảm không buồn. Bởi vậy cho nên tổ mới nói là nhậm vận thịnh suy vô bố ý. Cho nên thịnh suy không có sợ, mà coi thịnh suy như xương ở trên đầu ngọn cỏ. Và chính vì lẽ như vậy cho nên đâu có bao giờ mà xúc sự làm sao mà sinh tâm được. Cho nên xúc sự thường vô tâm. Vô tâm cho nên khi nào cũng bình thản. Nên khi nào bình thản cho nên tâm lúc nào cũng thanh tịnh. Tại vì không vọng động, mà chính nhờ thanh tịnh như vậy cho nên lúc nào cũng có trí tuệ. Còn sở dĩ mình thấy có thịnh có suy thiệt cho nên mình lo. Khi thịnh á thì mình sợ rằng là mình phải suy. Mà khi mình đang suy á thì mình lo cố gắng để mà vươn lên, tức là chưa được. Thế nên thánh nhân người xưa nói kẻ phàm phu, kẻ tiểu nhân. Tại vì Khổng hay gọi những người ác là người mà không chúng, nó gọi là tiểu nhân. Cho nên đạo Khổng bảo là tiểu nhân thường khi nào phải lo, là bởi vì tiểu nhân khi chưa đắc á, tức là chưa được á, thì lo mình chưa được, cho nên nghĩ cách cho mình được. Mà khi được rồi thì tiểu nhân lo sợ mình mất, cho nên tiểu nhân lúc nào cũng lo, trọn đời đều lo. Thế người quân tử thì khác. Thế quân tử thì khi nào cũng vui, lúc chưa được á thì vui với cái trí của mình, lúc được rồi á thì vui với cái nguyện của mình, cái hành động của mình, cái việc làm của mình. Cho nên quân tử lúc nào cũng vui. Hay nói định lý đạo. Thế vậy thì thường lo ấy, thì theo đạo Khổng ấy, thường lo ấy chưa phải là quân tử, mà cứ thường vui ấy là quân tử. Hay nói theo ngược lại là như thế, là để cho bình xét tâm mình. Thế chẳng hạn như là về cái mà nhẫn đó, tức là an nhẫn đó, cái lý của nó vốn là bất sinh bất diệt, nay chỉ riêng nói về bất sinh thôi gọi là vô sinh. Bồ Tát nơi pháp vô sinh an nhẫn không động, gọi đó là vô sinh pháp nhẫn. Như trong luận Trí Độ có nói rằng là thứ nhất là an thọ khổ nhẫn, là an thọ các khổ mà không động tâm, đó gọi là chúng sinh nhẫn. Thứ hai gọi là quán sát pháp nhẫn, là quán sát lý sâu xa của các pháp mà an nhiên nhẫn được, đó là vô sinh pháp nhẫn. Tức là an, tức là đó, quán sát cái lý sâu xa của các pháp mà an nhiên nhẫn được, đó là nhẫn được hết những cái thịnh suy, những cái gì của các pháp, thì đó gọi là vô sinh pháp nhẫn. Còn cái kia gọi là chúng sinh nhẫn. Và đó là, còn cái kia gọi là chúng sinh nhẫn, tức là an thọ được các khổ nhẫn, khổ nhẫn của các pháp nóng lạnh đói khổ cái gì đó mình có thể an nhẫn. Còn cái này là an nhẫn cho đến tất cả các pháp, cho đến cái pháp thành mình cũng an nhẫn như thường, bại mình cũng an nhẫn như thường, chứ không phải là cái nhẫn của thế gian là chỉ có bại mới nhẫn thôi, còn thành không có nhẫn, đắc là cho là không có gì nhẫn hết, khi đang sướng đâu có gì để nhẫn. Nhưng mà đối với đạo pháp á, thì cái khổ mình cũng phải nhẫn, mà cái sướng mình cũng phải nhẫn, cái vui mình cũng phải nhẫn. Tại vì nhiều khi cái vui của mình nó, nếu mình không nhẫn thì cái vui đó của mình nó sẽ đưa đến cái sai của mình. Chẳng hạn mình thắng thì mình sinh kiêu, mình được người ta cung kính thì mình sinh kiêu, mà mình được cái lợi ích gì thì mình sinh kiêu, nó cứ như thế. Mà chính vì cái như thế nó mà tự nhiên mình đang còn từ tốt, chẳng hạn như là những tay người hùng xưa nay đứng lên làm cách mạng mà cứ khi thành rồi đó thì tự nhiên trở nên thành hư hết, là vì vậy, là bởi vì không ăn nhẫn được cái thành của mình, tức là không khéo nhẫn cái thành của mình. Cho nên đối với lại Phật pháp không phải chỉ có khổ mới nhẫn, mà lạc cũng nhẫn nữa, thì chính mà nhẫn được hết tất cả các pháp khổ lạc như vậy gọi là vô sinh pháp nhẫn. Thế thì đó là pháp nhẫn đó. Thế đắc được vô sinh pháp nhẫn thì tất được thông đạt vô ngại hết tất cả các pháp. Còn các minh chú tức là đại giải thoát vô tướng. Đại giải thoát vô tướng Đà La Ni ở trên có nói rồi, vì khéo giải trừ các trói buộc vậy, cho nên gọi là đại giải thoát. Không thể phân biệt bằng vọng niệm được cho nên gọi là vô tướng. Thế đại giải thoát là không còn bị các pháp trói buộc. Còn cái chữ gọi là đại giải thoát vô tướng Đà La Ni, còn vô tướng là bởi vì không thể nào phân biệt được bằng cái vọng niệm của mình, vọng tưởng của mình được, vọng niệm của mình mà có thể suy tưởng được các pháp như vậy, cho nên gọi đó là vô tướng Đà La Ni. Thế bây giờ Thế Tôn dùng một âm thanh nói trăm ức môn Đà La Ni, đó là Thế Tôn chính miệng tuyên thuyết các pháp Đà La Ni, do một âm thanh thuyết trăm ức pháp Đà La Ni khiến Bồ Tát Di Lặc đắc được trăm vạn ức pháp Đà La Ni. Ức là 10 vạn, ý nói hàng Bồ Tát thập địa tùy ý tự tại. Còn hàng sơ địa đắc được bách pháp minh môn, cho đến thập địa đắc không thể nói hết được các pháp minh môn. Pháp minh môn đây như là có bộ luận gọi là bách pháp minh môn luận. Thế gian này chia ra làm trăm pháp căn bản, nhưng mà thật ra nhiều pháp lắm, nhưng mà nói tự chung mình có thể nói đại cương gồm 100 pháp, rồi trong mỗi pháp nó mới chia ra nhiều nữa, tức là những cái pháp nào nó quy tụ vào pháp này trong 100 pháp. Thế kể chung đại cương thì 100 pháp gọi là bách pháp minh môn. Thế thì bây giờ cho đến hàng thập địa thì đắc không thể nói được vô số các pháp minh môn, chứ không phải chỉ trăm thôi. Thế thì ngài Di Lặc đây là chứng tỏ là Di Lặc là có đại căn cơ. Thế cái căn cơ sau này thì Đức Phật sẽ giải bày. Nói Đà La Ni này xong, bây giờ trong hội có một Bồ Tát tên là Di Lặc, nghe lời Phật nói liền đắc trăm vạn ức môn Đà La Ni. Đó là chỉ bày Di Lặc Bồ Tát ngộ giải hơn kẻ khác. Thích Tôn dùng một âm thanh diễn thuyết trăm vạn ức Đà La Ni, Di Lặc lãnh ngộ gấp vạn lần sức hiểu của chúng sinh, do vậy cho nên nói tức thời liền đắc trăm vạn ức Đà La Ni, là ngay tức thời, nghĩa là hiểu liền. Ngồi thì Bồ Tát Di Lặc từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y phục, chắp tay đứng trước Phật, ý nói muốn xin thọ ký. Sửa y phục chắp tay trước Phật là bày tỏ sự cung kính trước Phật, hoài nghi đầy đủ và thành tựu giới đức. Đấy, đứng dậy trước Phật rồi sửa y áo của mình cho ngay ngắn và chắp tay đứng chờ. Đấy, chắp tay đứng chờ đó có ý là muốn Đức Phật thọ ký. Thọ ký gì? Thọ ký rằng là Di Lặc hiểu biết những cái ý đó là đúng, bởi vì Đức Phật hiểu ai hiểu chúng, ai hiểu sai ngài biết. Và trình và sửa bày y áo đó là để bày tỏ cái sự là thành tựu các giới đức. Rồi chắp tay đứng đó là chờ Đức Phật hứa khả cái hiểu biết là cái trí tuệ của mình. Còn sửa y phục đó là để bày tỏ cái là giới đức của mình được chỉnh tề, tức là được đầy đủ. Thế giờ vào kinh tiếp. Thì bây giờ Ubali cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, đầu mặt làm lễ. Đầu mặt làm lễ là bởi vì khi lạy Phật thì phần nhiều là dùng năm vóc phải sát đất, tức là hai cùi chỏ, hai đầu gối, chán là phải, hai bàn tay, hai cùi chỏ với lại hai cái đầu gối này với lại cái chán của mình phải sát mặt đất, thì gọi là năm vóc sát đất, tức là đầu mặt làm lễ. Thế thì bây giờ Ubali thì kỳ trước mình có đề cập, Ubali là đệ nhất chỉ giới của Đức Phật đệ tử. Bạch với Phật rằng: Thế Tôn, lúc trước trong tỳ ni tạng, tức là tỳ ni là luật, trong luật tạng cùng kinh tạng, tức là trong luật và trong kinh, Đức Phật đều có đề cập tới. Thế Tôn nói rằng A-dật-đa sẽ thành Phật kế tiếp. A-dật-đa này, tức là chỉ Di Lặc, bây giờ Di Lặc đang đứng chắp tay trước Phật để chờ thọ ký, thì Ubali cũng đứng dậy và hỏi, bảo là từ xưa đến nay Thế Tôn hay nói, trong luật cũng có nói, trong kinh cũng có nói rằng A-dật-đa này chỉ ngay Di Lặc. Di Lặc đó là hiệu của khi thành Bồ Tát thôi, còn tên bây giờ là A-dật-đa. Thì bảo ông A-dật-đa này á, Đức Thế Tôn thường nói trong kinh và luật là về sau sẽ thành Phật kế tiếp Thế Tôn đó. Nhưng mà A-dật-đa này á, thân hãy còn đầy đủ các tính của phàm phu, chưa trừ hết các lậu là phiền não. Nên mình nghe kinh thì mình nhớ mấy cái danh từ vậy, lậu hoặc đó là phiền não, tức chưa trừ hết các phiền não, thì người này mạng chung sẽ sinh về nơi nào, thì người này sau khi mạng chung ở đây thì sinh về đâu. Tức là ý của Bali nói là Di Lặc mà A-dật-đa mà Đức Phật thường tán thán và nói về sau sẽ thành Phật kế ta, cái ông này phàm thân của ông hãy còn đủ các phàm phu, ông chưa trừ hết các phiền não, ông chưa tiêu diệt tận diệt hết phiền não, thì không biết là sau khi ông chết ông sinh về đâu, về thế giới nào, về tịnh độ nào. Là ý muốn hỏi nó là cái thành tựu công đức đó sau đó là của cảnh giới nào. Thì đó là chính thuyết phần, tức là phần thân bài, phần chính là phần nói rõ nguyên nhân cho phần tự. Phần này được phân làm hai, là thứ nhất ngoại quả, tức là nói về các vật ở thế gian; thứ hai nội quả, tức là hữu tình ở thế gian, tức là nói về hữu tình và vô tình. Đoạn này cho đến chữ sinh về cõi nào là nói sự xin chỉ bày, tức là ý nói Đức Phật chỉ bày cho mọi người biết. Cũng từ chỗ ngồi dậy, tức là cả hai người đều từ chỗ ngồi đứng dậy, là bởi vì thấy Di Lặc đứng trước Phật, cho nên Ubali cũng đứng dậy và thưa hỏi. Cho nên nói là nói Ubali cũng đứng dậy. Đầu mặt làm lễ có nghĩa dùng cái tự tôn của mình lễ cái thấp hèn của Thế Tôn, thấp kém của Thế Tôn, tức là mình dùng cái cao quý nhất của mình là cái mặt, cái đầu, để lễ cái thấp kém nhất của Phật là cái chân. Tại vì người Ấn Độ có cái lệ là khi cung kính ai á, thì thường là quỳ lạy, là có nghĩa là hôn chân người đó, tức là cúi xuống ôm chân. Chính vì vậy mà Đề Bà Đạt Đa mới muốn ám hại Đức Phật, mới làm bộ hôn chân ở trong móng tay chứa thuốc độc, rồi khi ôm chân Đức Phật hôn nó thì cấu cho chảy máu, đặng thuốc độc nó vô. Đó. Thế thì Đề Bà Đạt Đa là anh Phật Anan là người kể lại kinh này đây. Thế thì cái vấn đề mà dùng cái tôn quý mà tự tôn ấy, nó có cái câu chuyện vui là vua A Dục Vương, là mình biết là vua danh tiếng của xứ Ấn Độ giỏi lắm. Thế thì A Dục làm ông vua thống nhất cả cái xứ Ấn Độ, tức là chiếm hết rồi, xứ Ấn Độ chia làm nhiều nước nhỏ, thì A Dục đánh chiếm hết. A Dục mới đầu là bạo chúa, một ngày mà không thấy máu đổ ăn cơm ngon, ngày mà không hành hình ai thì không yên. A Dục có cái tật như vậy á. Nhưng mà về sau từ khi mà biết cái Phật pháp á, thì trở thành một Phật tử chân chính vô cùng. Ông ta xây dựng các trụ đá với lại các tháp khắp nơi ở gần như là toàn cõi Đức Phật, và toàn cõi nước Ấn Độ, bất cứ cái chỗ nào Đức Phật có đặt chân đến thì A Dục xây một cái trụ đá hoặc cái tháp lên để kỷ niệm, và khắc lên là tại chỗ này Đức Phật đã thuyết kinh gì và đã làm cái gì. Cho nên nếu mình có qua Ấn Độ rồi, mình sẽ thấy tất cả những di tích còn lại phần nhiều là dưới triều đại của A Dục hết. Lâm Tỳ Ni còn cái trụ đá của vua A Dục xây dựng để chữ tại nơi đây Đức Thế Tôn đã ra đời. Ở tại Kushinaga, tại chỗ nào nhiều, tại Vesali cũng vậy nữa, cũng có cái trụ đá của A Dục để. Thì A Dục xây như thế, xây đầy hết. Thế thì khi mà ông ta trở thành một tín đồ Phật pháp thì ông ta hiền lắm, ngược lại với ngày xưa. Hiền vô cùng mà thông minh, trí tuệ, vì hồi xưa thông minh mà ác, bây giờ thông minh mà hiền, nên có trí tuệ. Ông ta dù là ông vua oai quyền như vậy, mà hễ gặp ông Sa Môn nào đi ăn xin ngoài đường, nhìn có dơ giấy từ đâu dưới mắt mọi người ấy, thì A Dục với ông vua khi nào cũng bảo ngừng xe lại, và A Dục chắp tay cung kính cúi đầu chào xã bất cứ một Sa Môn nào, không kể, không phải là chỉ có như ông Sa Môn mà A Dục tôn làm thầy, mà A Dục gặp bất kể Sa Môn nào A Dục cũng cung kính cúi đầu chào. Bây giờ có mấy ông quan đại thần nó không phục, mới nói là bệ hạ là một người tôn kính, mà bệ hạ thì cúi đầu trước những cái ông sa môn mà hành khất ăn xin như vậy, há là tự hạ mình quá đáng sao? A dục mới không nói gì hết, làm thinh đi về, gọi hết miếng quan nó lên, tất cả miếng quan mới nói là bây giờ tôi cho mỗi ông đem một cái đầu đi bán, trong 7 ngày phải đem tiền về đây nộp, ông nào không đem về nộp được thì chém đầu. Rồi phát cho mỗi ông cái đầu, ông bán đầu chó, ông bán đầu gà, ông bán đầu dê, ông bán đầu heo, ông bán đầu cừu. Mà riêng cái ông mà hỏi nói A Dục là bảo tại sao mà phải cúi đầu trước Sa Môn thì giao cho bán cái đầu người. Thế rồi mấy ông này đem đầu đi bán, chỉ có 3 ngày sau, 4 ngày sau ông nào cũng đem tiền về nộp, có cái ông ngay xách cái đầu người đi bán không ai mua hết trơn, vì ghê quá ai mua. Rồi 7 ngày ông này đến nộp đầu chịu chết chứ sao, vì làm sao mà bán được. A Dục bảo vỗ bàn hỏi tại sao không bán không được mà mấy ông này bán hết. Ông này bảo là mấy ông kia ông bán đầu thú, còn tôi bán cái đầu người, ai dám mua đầu người. Thế thì A Dục mới hỏi là tại sao đầu người bán không được mà đầu thú bán được. Ông này bảo cái đầu người gớm quá, không có ai dám mua hết ạ, còn cái đầu thú người ta mua về người ta nhậu cũng được, cái đầu người không ai dám nhậu hết. Cái A Dục bảo như vậy cái đầu người không có giá trị, bằng một cách là sao, ông bán rẻ thôi, ông đừng có bán cái giá cao, ông bán cho rẻ vào. Ông này bảo thưa cho không người ta cũng lấy nữa chứ bây giờ không bán thì chỉ cho không thôi người ta cũng không chịu lấy nữa. Bảo thế cái đầu người nó tệ như vậy sao, ba xu không đáng hả, ba cắc không đáng hả, mà không cho không cũng đáng đấy chứ đừng nói ba xu ba cắc. Mà bảo có trong khi mấy cái đầu cái bán được 100, 200, 300, cái đầu này ba cắc không ai mua, như vậy đầu người thua đầu thú. A Dục bảo vậy thì cái đầu người thấp hèn như vậy sao, cái đầu người thua cả đầu thú sao? Cái ông này bây giờ mới đứng suy nghĩ, xong A Dục bảo ông thấy chưa, cái đầu người mà ông bảo xưa nay ông bảo là ta lấy cái đầu này là tôn quý, để mà lễ với ông Sa Môn kia là thấp hèn, đó là hạ mình quá, thái quá. Nhưng mà ông nghĩ xem cái đầu của mình có đáng giá ba cắc không, ba xu không, cái đầu mình có đáng gì hết trơn đó, mà sao ông bảo là ta phải dùng cái tôn quý để mà ta cật cừu cho mấy ông Sa Môn, cho nên cái đầu này ta vốn biết nó chẳng có giá trị gì hết á, mà ta chỉ cần chỉ đem một cái đầu không có giá trị, không đáng ba cắc, vậy ta gật xuống một cái đó, mà ta tạo biết bao nhiêu cái duyên lành, bao nhiêu cái công đức lành, về cái sự biết tôn kính người khác. Vậy sao ông lại chê ta? Bây giờ cái ông quan kia mới giáng khổ. Từ đó về mấy ông có chỉ trích A Dục trong cái vấn đề mà cúi cái đầu này xuống, tại vì ông kia biết rồi cái đầu đem bán ngay muối. Ông có trị giá gì nhiều đâu. Thế thì lễ lại đó là hiển bày Đức Phật là bậc tôn quý. Lúc trước ở trong Tỳ Nại Gia và Kinh Tạng, Đức Phật từng nói rằng Di Lặc sẽ thành Phật kế ngài, cho nên nay U Bà Ly mới hỏi điều đó. A Dật Đa phạn ngữ dịch là vô năng thắng, tức là đó là tên của Di Lặc. Đây là U Bà Ly dùng căn khí của hàng tiểu thừa xét đoán thượng cơ của bậc đại thừa, đâu biết Di Lặc là pháp thân của đại sĩ, cho nên U Bà Ly mới sinh cái nghi như vậy. Bây giờ đến phần kinh văn. Đức Phật nói với U Bà Ly: lắng nghe, khéo suy nghĩ kỹ, Như Lai ứng chính biến chi, nay nơi chúng đây nói Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát được thọ ký An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, người này từ nay đến 12 năm sau mạng chung tất sẽ sinh về Đâu Xuất Thiên Cung. Thế bây giờ Đức Phật bảo lắng nghe, lắng đó là quan sát, nghe đó là nghĩ lý, là bởi vì khi Đức Phật sợ nói bình thường này nè thì mình không để tâm, cho nên khi mở đầu ngài hay nói lắng nghe, bởi chính cái lắng nghe là phải lắng tâm tư xuống, lắng hết xuống, đó là lắng. Rồi lắng hết lòng mình xuống để cho lòng mình nó thanh tịnh, nó êm ả như vậy, bình thản như mặt nước vậy nè. Rồi mới nghe đó mới là quan sát và tư duy. Thì mặt nước nó có bình thản như vậy thì hình ảnh nào cũng trọi vào nó được. Cũng như tâm có thanh thản như vậy thì các pháp mới hiển hiện nơi được, thì nghe mới có ích lợi. Cho nên chính vì vậy mà khi Đức Phật trước khi bảo ai, ngài cũng thường nói là lắng nghe, hay là đế thính, tức là lắng nghe. Thế vậy thì biết rằng là Đức Phật khéo giáo hóa nó vô cùng. Và ngài bằng là phải lắng nghe như vậy và phải khéo suy nghĩ kỹ, nên Đức Phật phải nhắc nhở mình là nghe phải tư duy nên phải nói suy nghĩ. Đó, như vậy là phải biết nghe rồi phải tư duy, có tư duy mới sinh huệ, cho nên nói nghe phải suy nghĩ mới phát sinh cái trí tuệ. Nếu nghe mà không suy nghĩ nó là nghe bậy. Với lại thói thường người ta nghe với tính cách nghe một cách ẩu tả, cho nên Đức Phật phải nói lóng để phải lóng cái tâm xuống. Đó là sợ người ta không rõ được lý, cho nên phải lặp lại chữ lắng nghe. Cái ý đó là cực thiện, gọi là khéo suy nghĩ, tác ý cực thiện.
tức là khi mà mình sử dụng cái ý của mình vào rất là thiện đó, tức là gọi là khéo suy nghĩ, tức là suy nghĩ chín chắn và suy nghĩ một cách đúng đắn thì gọi là khéo suy nghĩ. Anuddala Tam Miểu Tam Bồ Đề dịch là vô thượng chính đẳng chính giác. Từ nay đến 12 năm sau, mình nhớ cái danh từ Anuddala Tam Miểu Tam Bồ Đề, nó là chính là quả Phật, Phật quả, nói tắt là Phật quả, nói dài dài là dịch ra là vô thượng chính đẳng chính giác. Từ nay đến 12 năm sau, đó là biểu thị vượt qua được thập nhị nhân duyên. Tại vì Đức Phật trước khi mà thành Phật thì Ngài cũng ngộ được, giác ngộ được thập nhị nhân duyên. Cho nên ở đây Ngài bảo là Di Lặc trải có 12 năm sau á, là để Ngài chỉ cho cái mà là vượt qua thập nhị nhân duyên. Đó là xác định cái thời gian xả thân nhân gian để thượng sinh, tức là được sinh về trời Đâu Xuất Thiên. Bây giờ trên trời Đâu Xuất Đà có 500 ức thiên tử, các vị thiên tử trên trời. Mỗi vị thiên tử đều tu pháp bố thí ba la mật thậm thâm, tức là tu cái pháp bố thí ba la mật sâu xa, chứ không phải là tu một cách sơ sơ, mà tu thậm thâm. Cái pháp thậm thâm vì muốn cúng dường Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ, dùng phúc lực cõi trời, dùng cái phước, cái sức phước của cõi trời của mình, tạo dựng cung điện, tất cả đều bỏ mũ báu bằng chiên đàn mani. Chiên đàn tức là trầm, mani là thứ ngọc báu. Thì tất cả vị thiên tử đó đều có cái thiên quan là cái nón trời, là có những cái bù bối của cõi trời vậy. Thì dùng tất cả những cái mũ báu đó bằng chiên đàn và mani, chắp tay quỳ thẳng và phát nguyện: con nay lấy vô giá bảo châu cùng mũ trời này cúng dường chúng sinh có tâm nguyện lớn. Cúng dường chúng sinh có tâm nguyện lớn là cúng dường Ajatda. Người này đời sau họ chỉ Ajatda, không lâu sẽ thành Anuddala Tam Miểu Tam Bồ Đề, nếu con được thọ ký nơi cõi Phật trang nghiêm đó. Tức là nếu chúng con thiên tử đây, các vị thiên tử đó mà được thọ ký ở nơi cái quốc độ của Đức Phật mà đang mình sửa soạn cúng dường này, tức là Di Lặc, thì khiến cho cái mũ báu của chúng con đây hóa thành vật cúng dường. Tức là tất cả mũ báu đây được hóa thành cúng dường hết. Thế thì những vị này dùng cái phước đức của mình, rồi cộng với lại cái công đức của Đức Phật tương lai, mà phát nguyện rằng là nếu mà chúng con đây tương lai sẽ được đắc độ ở nơi Đức Phật này á, thì nguyện xin cho cái bảo quan này, tức cái mũ báu này của chúng con đó, nó sẽ biến thành cái Phật để cúng dường cho Đức Phật đó. Các vị thiên tử quỳ chắp tay phát nguyện như vậy rồi, các bảo quan hóa thành 500 ức bảo cung, tức là hóa thành các bảo cung. Đại khái ở đây là vẽ rất là ư là sơ lược của thế giới của tịnh độ, nhưng thế giới của cõi trời thì nó cũng tuyệt hảo vô cùng, nó cũng vi diệu vô cùng, là bởi vì do nơi công đức tạo thành. Thì mình cứ nhìn như vậy nè, cứ có phước thì cái cảnh giới nó khác. Cho nên những cái quốc độ của những cái xứ ở Âu Mỹ, nó ví dụ nó có phước hơn của Á và Phi, thế thì từ những cái quốc độ của nó cũng sạch sẽ hơn, chắc chắn như vậy, cho nên thanh tịnh hơn. Thế quốc độ nào càng phước đức là càng giàu có cái phước đức. Cái này chỉ là giàu có cái vật chất hữu lậu thôi, mà còn thiết lập được những cái quốc độ mà hết sức là nguy nga, hết sức là thanh tịnh. Huống hồ là những cái phước đức của cái thế giới chư thiên nó mạnh hơn những cái quốc độ của hiện tại rất nhiều, cho nên chắc chắn quốc độ nó phải thanh tịnh hơn, cho nên chắc chắn nó phải nguy nga hơn, nó phải vi diệu hơn, chắc chắn như vậy. Bởi vì cái lực phước của cái dân ở cái thế giới đó nó có phước quá chừng. Cho nên thế cứ một anh nào từ Phi từ Á mình nói ví dụ như vậy ha, di cư sang cái chốn bên đây thì tự nhiên ít nhiều gì nó, tức là có cái phước mới về đây. Đại khái như nó có cái phước sinh lên cõi thiên, thì tự nhiên cái người đó cũng được những cái thân, cũng được cái sự thọ dụng, cũng được cái sự mà hưởng á của cái cảnh giới này, tức là vẫn được tự nhiên được khác mình hồi xưa. Ví dụ như thế, tức là cũng được tăng thượng cái phước á. Thế bây giờ các bảo quan như vậy hóa thành 500 ức bảo cung, mỗi bảo cung có 7 lớp tường, mỗi lớp tường do 7 thứ báu hợp thành, là thất bảo hợp thành. Mỗi thứ báu đó lại chiếu 500 ức ánh sáng, thất bảo đó là đại khái gọi là kim ngân lưu ly pha lê sa cử mã não san hô hồ phách chân châu, đó là các gọi chung là thất bảo. Thì chiếu các thứ ánh sáng, trong mỗi ánh sáng có 500 ức hoa sen, mỗi hoa sen hóa thành 500 ức hàng cây thất bảo. Thì cái gì cũng thất bảo bằng thất bảo, tại vì cái thế giới đó cái gì cũng bằng thất bảo hết. Chẳng hạn bây giờ mình về một cái xứ Phi Châu nghèo nàn ở các bộ lạc, nói ví dụ vậy, thì họ nói ví dụ như thế, thì nếu mà một cái nhà nào mà văn minh khá giả lắm là có thể xây được bằng xi măng, còn nếu không thì toàn là bằng đất bùn không, nói ví dụ như vậy. Thế thì đối với họ một cái ngôi nhà ngói là đủ nghĩa rằng là quý báu vô cùng rồi. Thì ở đây thất bảo đó là quý, nhưng mà với cái phước lực của các thế giới ở cõi trời đó, thì thất bảo nó chỉ là đồ xoàng thôi. Cũng như mình ở đây nói ví dụ như vậy đó, ở những cái xứ nghèo thì chỉ cần một cục xà bông cũng đủ là quý rồi, nhưng mà trên này bên này thì nó chẳng ra cái gì hết trơn. Thì mình cứ đo đó là hai cái phước của cùng một thế giới mà nó còn khác nhau như thế, huống hồ là của cả một cái cõi này với cái cõi nọ. Cho nên cái chuyện mà trên nó thất bảo không đó là bình thường. Thế thì cái gì cũng vậy, bằng hàng cây cũng bằng thất bảo. Mà cái mỗi cái thất bảo như vậy đó, thì nơi lá cây đều có 500 ức bảo sắc, là có các màu sắc rất ư là vi diệu đó. Thì các màu sắc như vậy nó có ánh sáng vàng như vàng diêm phù đàn. Vàng của diêm phù đàn là một cái màu vàng như là màu sắc của vàng đó. Trong mỗi ánh sáng vàng diêm phù đàn hiện ra 500 ức chư thiên bảo nữ. Mỗi bảo nữ đứng dưới gốc cây cầm 100 ức bảo vô số anh lạc. Anh lạc là một trong thất bảo. Phát ra âm nhạc vi diệu, trong âm nhạc diễn thuyết pháp luân không thối chuyển. Nếu trong cái âm nhạc của chư thiên nữ mà khẩy lên đó, thì những cái âm nhạc nó không có làm, chẳng hạn âm nhạc của mỗi thế giới nó có khác. Cái thế giới này khi âm nhạc nó trổi dậy thì làm con người ta động, chứ không có tĩnh. Động tay, động chân. Nói ví dụ như vậy, mà động cả niệm luôn. Đó. Thành nó động hết à, nó động hết. Mà khi nó động như vậy thì tất nhiên là nó làm cho mình không có thanh tịnh. Nhưng mà cái âm nhạc của cái thế giới kia nó vi diệu hơn. Mình có thể nghe cái tùy cái âm nhạc, với cái tâm tính của mỗi người nó thích theo cái âm nhạc, theo cái tâm hồn. Cho nên mỗi một thế giới nó có một âm nhạc. Đừng có nói gì nhiều, bây giờ mình nhìn mình cũng thấy người già có cái thế giới âm nhạc của người già, người trẻ có thế giới âm nhạc của người trẻ. Mỗi thời đại nó có âm nhạc của thời đại đó. Với một thời đại đức hạnh thì âm nhạc nó khác, với một thời đại mà không có đức hạnh âm nhạc nó khác. Hồi xưa người ta sử dụng âm nhạc với cái chuyện lễ giáo nữa, cái chuyện dạy dỗ nữa. Cho nên trong ngũ kinh, không phải ngũ kinh, lục kinh thì có cả kinh nhạc. Nhưng mà sau này bị ông Tần Thủy Hoàng đốt ráo ấy, và tuyệt chủng. Nghĩa là không phải tuyệt chủng mà nó là thất truyền, nó không còn nữa. Cho nên kêu về sau nó chỉ còn có ngũ kinh mà thôi. Chứ hồi xưa nó có nhạc. Cho nên chính vì vậy mà thầy Khổng cũng có nói là nhạc là thú vui của thánh hiền. Tại vì bậc thánh có thể sử dụng cái âm nhạc đó, đó mà nói lên cái tâm tư của mình, nói lên cái sự giáo hóa của mình, nói lên cái gì của mình, có thể sử dụng âm nhạc vào cái công việc mà làm cảm động tới những cái thế giới khác nữa. Như Sư Khoáng. Sư Khoáng là một tay đờn nổi tiếng của cái thời chiến quốc. Và khi ông ta học đờn đến cái mức độ cao siêu mà có những cái khúc nhạc mà không ai có thể gầy nổi, chỉ ngoài Sư Khoáng. Nhưng mà khi Sư Khoáng học cái khúc đó thì Sư Khoáng đờn cứ bị chi phối bởi bên ngoài. Mà khi cái tâm mình mà nó động á, tức là nó không chú tâm vào nữa thì khúc đờn nó không thành. Tại vì nó khó quá, cái khúc đờn nó phải định tâm ghê lắm. Cho nên Sư Khoáng chọc đuôi hai con mắt để mà đờn cho thành cái khúc đó. Mà chính với cái quyết tâm như vậy của Sư Khoáng á, cho nên Sư Khoáng có cái sức định lực mạnh lắm khi mà đờn cái bài đó. Cứ tập trung tinh thần, tập trung đến đức khi mà đờn, nói rằng là khi nhà vua mà ngồi nghe Sư Khoáng đờn đó, thì Sư Khoáng đờn đến cái khúc nhạc mà để mà nói đến cái tinh thần của sự hòa bình, của sự an lạc con người, tức là làm cho cái tinh thần đấu tranh con người nó tiêu tán, mà làm cho tinh thần hiện con người nó hiển hiện. Thì bây giờ Phượng Hoàng nó cũng hiện xuống dưới ngay trước sân cung. Mà khi Sư Khoáng mà đờn cái khúc của ma quỷ đó, thì trời đang còn quang, vậy tự nhiên âm u ám gió thổi, ma quỷ phải đến, mọi người tự nhiên cảm thấy rét lạnh bởi cái hàn khí của thế giới âm. Thế thì Sư Khoáng là nổi tiếng là một tay đờn nhất của nghĩa là vô tiền khoáng hậu của nhạc đó. Thế thì mình thấy hồi xưa thầy Khổng cứ nghe nhạc thì đoán được cái tinh thần của cái nước đó nó như thế nào, cái nước đó nó băng hoại hay là nó đức hạnh. Chẳng hạn như là nghe nhạc để biết cái chính trị của nước đó như thế nào, nói chung là như vậy. Thế cái nhạc nó biểu lộ cái tâm tư con người, thì quả nhiên bây giờ cũng vậy, cái tâm tư người nó là náo động, nó là loạn động, nó là trược, cho nên cái nhạc bây giờ nó trược không thể được. Nghe hồi nó nhức đầu, nhức óc. Đó. Nghe hồi nó nhức đầu, nhức óc lắm. Thế thì nó ra cái tâm tư của con người hết ạ, nhạc. Thế thì cái nhạc ở đây, cái nhạc này vi diệu lắm, cái nhạc này làm cho mình nghe thì tự nhiên mình sinh tâm thiện, sinh tâm niệm Phật và niệm pháp, niệm tăng, như là thiên nhạc của như là nhạc ở trên thế giới tịnh độ hay là thiên nhạc ở đây. Thì những cái âm nhạc nó vi diệu lắm. Thì nó có thể nó làm cho khi mình nghe, có những âm nhạc khi mình nghe mình nghĩ tới cảnh bùng lai không ạ, phải không? Khi nó trồi lên mình nghe mình thấy như thế giới ở bay đâu trên trời, trên mây ấy. Mà có những cái âm nhạc mình nghe mình thấy mình đang ở dưới địa ngục. Đó. Nó đủ thứ loại hết. Thế thì cái âm nhạc ở đây nó vi diệu, nó giúp cho mình, thấy cái thế giới này nó giúp cho mình tu không ngừng. Tức là cái âm nhạc nó cũng khiến cho mình tự nhiên tâm mình nó hướng thượng. mà gió thổi nó cũng là thành những cái âm thanh làm cho mình hướng thượng, nó cũng diễn vi diệu pháp không à. Cho nên mình được như vậy, mình được đắm nhiễm trong từng giây từng phút không có gián đoạn để tăng trưởng cái tâm, cái thiện tâm và thính pháp như vậy. Cho nên chính vì lẽ như vậy mình không còn có thì giờ, có môi trường, có rảnh rỗi để mà vọng tưởng được nữa. Và vừa nhờ vậy mới dễ tu, mới dễ đắc. Còn ở đây một ngày và pháp Phật nó thì mình một tuần được nghe một tiếng đó, ví dụ vậy, đó là may rồi. Còn lại bao nhiêu thì giờ á thì nghe toàn là những cái chuyện gì đâu không á. Thế thì mà cái thiện khi nào nó cũng yếu hơn cái ác. Giống như thuốc bổ cũng vậy. Thuốc bổ khi nào cũng yếu hơn cái thuốc độc. Bằng cớ mình pha một ly thuốc bổ nhiều như vậy, mình chỉ nhỏ một giọt thuốc độc vô coi thôi. Là cái thuốc bổ này bao nhiêu tiêu hết. Cho nên mình mới biết là cái ác khi nào nó cũng mạnh hơn cái thiện hết trơn á. Nó cũng mạnh cực kỳ hơn. Mà mình lại pha một ly thuốc độc như vậy, nhỏ con giọt thuốc bổ vô. Không có thấm thoát gì hết trơn, nó giống như thế. Nên mình hay bị phiền não. Thế thì khi mà cái âm nhạc này nó vi diệu, cái âm nhạc của chư thiên nữ này, bởi vậy cho nên khi người ta vẽ cái cảnh mà chư Phật thuyết pháp hay gì, hay có thiên nữ giải hoa cúng dường, có các nhạc khí thiên nữ bay trên cung trung giải hoa cúng dường và trổi cái âm nhạc nó lên, âm nhạc để tán thán, cái âm nhạc đó nó làm cho mọi người nghe pháp đó sinh tâm niệm Phật và niệm pháp niệm tăng đó. Thế thì trong cái âm nhạc nó diễn thuyết pháp luân không thối chuyển, trên cây sinh quả màu như pha lê, hết mọi màu sắc đều thâu vào trong cái màu pha lê này. Ánh sáng này xoay chuyển qua chiều phải phát ra các âm diễn nói pháp đại từ đại bi. Thế mình thấy cái gì cũng thành thuyết pháp hết. Mỗi tường thành cao 62 do tuần, dày 40 do tuần, dày 14 do tuần, 500 ức long vương vây quanh tường này, mỗi long vương mưa tuôn ra 500 ức hàng cây thất bảo trang nghiêm trên tường. Có gió tự nhiên lay động hàng cây này, các cây bị động chạm diễn nói ra các ba la mật khổ không vô thường và vô ngã. Thế thì mình thấy đó, như là gió thổi các cây nó rung động, nó cũng phát ra những cái âm thanh nói về các pháp khổ không vô thường và vô ngã. Đó là bốn cái tướng của thế gian pháp. Tức là thế gian này cái gì cũng khổ, tất cả đều là không, tất cả đều là vô thường, tất cả đều là vô ngã. Vô thường là không có gì hiện hiện, vô ngã là không có bản thể, không có chủ thể. Thế thì nếu mình thấy là từ thiên nữ khởi nhạc, từ long vương tuôn ra các mưa pháp, rồi từ các cây gió thổi nó tuôn nó đều phát động ra những cái các tiếng mà diễn nói các pháp không à. Thế ở đây nói rằng là có các tường nó dày tới 14 do tuần. Dày 14 do tuần đó thì lát ở đây dưới mình sẽ nghe giải thích. Đây là lời giải thích. Do các nhân lành phúc nghiệp nơi ngũ căn ngũ lực của Di Lặc cảm được 500 ức thiên tử dùng phúc lực cõi trời tạo dựng cung điện. Thế thì chẳng hạn khi mình thấy chư thiên tử mà khi nghe Di Lặc như vậy bèn phát tâm cúng dường để tạo dựng cung điện, thì cái chuyện nó cũng giống như chẳng hạn bây giờ một thầy nào đi làm đạo ở đâu thì Phật tử thường phát tâm xây dựng chùa chiền, phát tâm góp phần công đức, ví dụ như thế. Tại vì chỗ đó là trụ xứ của mình cho nên mình thường xây dựng nó. Thì ở đây khi mà chư thiên nghe rằng là Ngài Di Lặc sẽ sinh về đâu xuất, cho nên chư thiên ở trên cung trời phải phát tâm xây dựng cung điện. Nhưng mà chư thiên ở đó có phước mạnh hơn mình, cho nên xây cung điện khỏi cần đi quyên thế giới ta bà ấy, đi quyên ở đâu hết, là làm một cái một thôi. Nói ví dụ như thế, là một cái rục làm liền thôi bằng cái sức thần thông của họ. Nhưng mà thiết lập cái cung điện như mình biết. Thế thì nhờ cái công đức của Ngài mà cảm hóa chư thiên, khiến chư thiên phát tâm như vậy. Thì đây nó cũng dễ hiểu, cũng giống như là để một thầy đi hoằng pháp mà nếu mà khế hợp và cảm hóa được thì mọi người ta sẽ hợp lực đó, người ta thiết lập những cái đạo tràng, tức xây dựng những cái chùa. Chư thiên tạo dựng cung điện đều dùng bảo y, bảo quan. Bảo y là cái áo báu của mình, bảo quan là cái mũ báu của mình, và các món chân bảo hóa hiện thành cung điện. Chiên đàn là hương, mani là ngọc như ý, vàng diêm phù là vàng tối thắng trong tất cả các loại vàng đó. Tướng bảo nữ, tức là hiện ra các thân bảo nữ, là những người nữ mà có thân vi diệu xinh đẹp cực kỳ, gọi là bảo nữ. Đó là biểu thị cho phúc đức trang nghiêm. Tiếng thuyết pháp đó là hiển bày cho trí huệ trang nghiêm, tức là trang nghiêm bằng phúc và huệ, gọi là phúc huệ nhị trang nghiêm. Tại vì chư Phật trang nghiêm khác mình trang nghiêm bằng hột xoàn cà rá bông tai hay quần áo y phục cho đẹp, nhưng mà chư Phật thì trang nghiêm bằng trí tuệ và phúc đức. Đây Đức Phật chỉ có quấn một cái y thôi, nhưng mà Đức Phật trang nghiêm hết là bởi lẽ ở nơi như ngài có hai cái món bảo vật đó là trí tuệ và phúc đức. Cho nên tự nhiên mọi người nhìn thấy ngài đều thấy ngài là trang nghiêm, mặc dù ngài ăn mặc rất là đơn sơ, không có đeo cà rá hoặc xoàn hay là mặc bộ đồ vét vung nào cho đẹp cả, nhưng mà ngài được trang nghiêm đầy đủ. Thế thì mình phải biết trang nghiêm đó là làm cho đẹp á. Thế thì cái Đức Phật nghĩ rằng là cái làm đẹp nhất cái chính là cái trí tuệ làm cho đẹp con người, cái trí tuệ với lại cái từ bi, cái phúc đức của mình. Còn hành pháp luân là dùng các pháp mình đã giác ngộ và giác ngộ cho người, khiến họ chứng quả Bồ Đề. Các âm thanh diễn nói các pháp đại từ đại bi là sức từ của Bồ Tát, thường ban cho chúng sinh niềm vui, còn bi là thường diệt khổ cho chúng sinh. Còn nói là 14 do tuần thì do tuần mình biết là do tuần là dịch ra là cái chữ chạm, chạm là cái chạm đổ ngựa ở Trung Quốc. Hồi xưa Trung Quốc họ đưa thư đưa từ hoặc là họ mang cái biểu gì từ kinh đô ra tỉnh, thì cứ có một người cưỡi ngựa, phi ngựa, rồi người đó họ đến một cái trạm nào đó thì họ chỉ đổi con ngựa thôi, sợ con ngựa nó mệt nó kiệt rồi lại leo lên ngựa mà đi. Thì cứ mỗi cái trạm như vậy nó đại khái gọi là do tuần. Ấn Độ phân làm ba phẩm thượng trung hạ, thượng là 80 dặm, trung là 40 dặm và hạ là 20 dặm. Cứ 20 dặm đó là hạ, tức là nếu do tuần thì chia làm ba hạng, có hạng do tuần thì 20 dặm, có hạng thì là 40 dặm, hạng 80 dặm, tùy theo cái quốc độ, cái xứ về bây giờ chia. Thế còn bảo nó là rộng 14 do tuần là như vậy, còn rộng 14 do tuần thì 14 nó là đây là chỉ cho thập tứ nan, hay là còn gọi là thập tứ vô ký, thập tứ nạn đúng hơn, tức là 14 cái vấn nạn hay là 14 cái vô ký, 14 pháp vô ký, 14 câu vấn nạn của ngoại đạo mà Đức Phật không bao giờ trả lời. Tức là khi Đức ngoại đạo hỏi bất kể cái gì ngài cũng đáp, nhưng mà khi hỏi 14 câu đó thì Đức Phật không đáp. Thì Đức Phật không đáp thì như mở đầu tôi có đề cập, Đức Phật không đáp là bởi vì đáp sợ hiểu lầm, cho nên không thể đáp được. Bởi vì càng đáp là mình càng ngộ nhận. Thế 14 câu đó kể sơ cho mình nghe thôi, mà mình nhớ được sơ sơ cũng tốt, mà không nhớ được cũng không sao, tại vì nó con số dài dòng quá. Thứ nhất đó là khi hỏi thế giới và ta, thế giới và ngã đó, ngã là ta, thế giới và ngã đó là thường, tức là thế giới và ngã là thường phải không? Đức Phật không đáp. Thế giới và ngã là vô thường, không đáp. Thế giới và ngã cũng là thường mà cũng là vô thường. Cái thứ tư, thế giới và ngã cũng chẳng thường mà cũng chẳng vô thường. Cái thứ năm, thế giới và ngã hữu biên, tức là có hạn. Thế giới và ngã là vô biên, đó là thứ sáu. Thứ bảy, thế giới và ngã vừa hữu biên vừa vô biên. Thứ tám, thế giới và ngã chẳng hữu biên cũng chẳng vô biên. Thứ chín, sau khi chết có linh hồn đi không? Thứ 10, sau khi chết không có cái thần thức, tức không có cái linh hồn đi. Thứ 11, sau khi chết cũng có thần cũng không có thần đi thác sinh. Thứ 12, sau khi chết cũng chẳng có thần cũng chẳng không có thần đi. Thần đây là cái linh hồn đó, nhưng phải thần là ông thần. Thứ 13, đời sau là thân mình hay là cái thần thức đó của mình. Thứ 14, thân khác hay là thần khác, tức là cái thân đời sau của mình là thân khác thân này hay là cái thần thức khác, cái thần thức của thân của bây giờ. Đó là 14 câu hỏi. Thế thì có người thắc mắc nêu ra bảo nếu Đức Phật là bậc nhất thiết trí, thế sao Đức Phật không chịu đáp 14 câu này? Thì câu trả lời rằng là Đức Phật không đáp vì không hề có sự thật này. Chư pháp là thường hay là đoạn đều không có cái lý đó, cho nên Đức Phật không có đáp. Như người hỏi vắt sừng trâu được bao nhiêu lít sữa thì không bao giờ mình đáp hết, thì mình không có đáp. Bởi vì làm gì có cái chuyện sừng trâu đâu mà họ, người nào hỏi mình là vắt cái sừng trâu được mấy lít sữa thì mình đâu có đáp được mấy lít, bởi vì không có cái chuyện đó, cho nên có hỏi cho nên không có đáp. Thứ hai nữa, có những cái người đại khái như câu như thế, đó là khi hỏi Đức Phật là từ đâu sinh chết đi về đâu, là tóm của tinh thần của những cái câu hỏi như vậy thế này, thì ngài không đáp mà ngài chỉ bằng là ví giống như một cái người mà bị bắn một mũi tên, bị trúng một mũi tên có thuốc độc, người đó sắp chết tới nơi rồi, bây giờ mình mang cái chén thuốc chữa cho người đó, chữa cái độc người đó, mình bảo uống cái thuốc này đi, người đó thắc mắc và bảo là khoan hẳn, tôi xin hỏi rằng là ai bắn tôi vậy, mà mũi tên này độc gì vậy, mà cái thuốc này là thuốc gì vậy, mà liệu có chữa được bệnh của tôi không, ông trả lời hết đi rồi tôi uống. thì Đức Phật bảo là chưa kịp trả lời đã chết ngắc. Cho nên uống xong rút mũi tên ra rồi tôi nói cho anh nghe, rồi từ khắc anh hiểu. Còn bây giờ mà chờ để tôi giải quyết cho anh những cái chuyện như vậy đó thì không kịp thời giờ. Rồi cái thứ hai á là ngay chính đạo Khổng cũng vậy, khi mà hỏi đạo Khổng là sự sống chết là như thế nào thì đạo Khổng cũng đáp rằng là vị chi sinh đó, an chi tử. Cái điều sống này mình còn chưa rành nữa, làm thế nào mình hiểu được cái điều chết? Cho nên xin quý bạn hãy rành cái điều sống hiện tại đi các hắn, rồi thì sẽ biết, đừng có vội. Mà hồi ai cũng biết được chết là cái gì ấy, ai cũng sẽ biết. Thế thì chính cái chuyện mình đang sống, mình đang hiện hữu nên mình còn chưa thấu triệt, mình còn cứ đòi vòng hỏi đi cái chuyện chết làm gì ấy. Với lại cái sự kiện như vậy, sự thực cũng như vậy. Với cái ý của Đức Phật, cái chuyện sinh tử á là cái chuyện do nơi cái trí tuệ giải thoát thì tự nhiên mình hiểu được vấn đề của sinh tử. Còn nếu mình không có tu tập á thì không cách gì mình hiểu được sinh tử ấy. Cho nên có đáp mình cũng không hiểu, mình cũng không thể biết. Cũng giống như bây giờ mình leo lên trên tháp cao tận đỉnh, mình nhìn thấy cảnh của bốn bề và mình bảo đẹp quá, thế mình kêu người khác lên để xem, thì người kia mà muốn được thấy như y như mình và muốn được có cảm nhận y như mình thì người kia cũng phải bỏ cái công lao đi mười mấy bậc thang, mười mấy từng thang như vậy lên. Còn nếu người kia nhất định không chịu bỏ từng mà chỉ bắt mình ở đây đứng diễn tả thôi thì làm mình biết diễn tả như thế nào, mà diễn tả cho mấy đi thì họ cũng không thể cảm nhận được đúng với lại cái họ biết, họ sẽ biết. Thì cái đó cũng chỉ là cái biết của mình thôi chứ không phải cái biết của họ. Thì chung cục họ vẫn gọi rằng là không biết cái cảnh đó, chung cục vẫn chưa gọi là biết được cái cảnh mà họ muốn biết. Thế bây giờ vào kinh, lúc bây giờ cung này có một vị đại thần tên là Lao Độ Bạt Đề, từ chỗ ngồi dậy lạy khắp mười phương Phật, phát nguyện rộng lớn: nếu phước đức của con nên vì Bồ Tát Di Lặc mà tạo lập thiện pháp đường. Thiện pháp đường là cái chốn đường, tức là những cái tòa nhà, những cái chùa, những cái tòa nhà gọi là thiện pháp mang tên, tức là để chuyên môn diễn giải thiện pháp. Thì trên trán con tự hiện Bảo Châu, phát nguyện vừa xong, trên trán của Lao Độ Bạt Đề tự hiện ra 500 ức Bảo Châu lưu ly pha lê, hết thảy mọi sắc đầy đủ không thiếu, như mani sắc tía xanh biếc, sáng thấu cả bên trong. Ngọc mani này bay lên không trung, hóa thành bảo cung vi diệu có 49 lớp, mỗi lớp lan can đều do vạn ức bảo phản mani hợp thành. Giữa các hàng lan can là những hàng lớp tường rào, đều do vạn ức bảo phản mani hợp thành. Giữa các hàng lan can tự nhiên hóa sinh 9 ức thiên tử, 500 ức thiên nữ. Trong tay mỗi vị thiên tử hóa sinh vô lượng ức vạn hoa sen thất bảo, những cái hoa sen đều bằng thất bảo. Trên mỗi hoa sen có vô lượng ức ánh sáng, trong ánh sáng đó có đủ các nhạc khí. Các thiên nhạc này không chổi tự kêu, âm thanh này khi phát xuất tự nhiên có các thiên nữ tay cầm nhạc khí ca múa. Các lời ca đều diễn nói thập thiện tứ hoàng thệ nguyện, chư thiên nghe thấy đều phát tâm vô thượng đạo. Thế thì mình biết các thiên nữ ở trên đó, các nhạc khí không chổi cũng tự kêu, nhiều khi vẽ có những cái nhạc khí bay trên trời này, nhưng mà không có người gầy, không có người đờn, nhưng mà các tứ nhạc khí nó tự kêu, thì âm thanh của nó cũng là diễn pháp màu. Rồi các thiên nữ múa hát và rải hoa cúng dường chư Phật. Thế thì mình biết rằng là đó, thế thì văn nghệ cũng thế đó, nghệ là làm thế nào mà cúng dường chư Phật là đúng như vậy đó. Thì cũng rải hoa và ca múa cúng dường. Thì những cái lời ca và lời múa đó đều diễn nói đến các pháp gì thập thiện và tứ hoàng thệ nguyện. Thế thì tứ hoàng thệ nguyện thì mọi người có thể đều biết. Tứ hoàng thệ nguyện nó gọi là bốn cái điều nguyện rộng lớn của mình đó. Là gì? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, rồi đến phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, được Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thế chúng sinh nhiều vô số mà mình thề mình nguyện đều độ hết. Phiền não không có bờ bến, nhưng mà mình cũng thề nguyện là phải đoạn tận hết. Pháp môn nhiều không kể xiết, nhưng mà mình cũng thề nguyện học cho hết. Và Phật đạo là cao thượng nhất, không gì hơn nổi, mình cũng thề nguyện là làm thế nào đạt được thành tựu được. Vì bốn lời nguyện đó là bốn lời nguyện mạnh mẽ nhất và rộng lớn nhất, bao la nhất. Bởi vì bốn cái mới kể là bốn cái đều không có ngần mé, đều không có bờ bến, đều không có giới hạn, mà mình đều nguyện là làm cho cùng tổng, cho nên gọi là hoàng thệ nguyện. Còn thập thiện nó tức là bốn cái điều, mười cái điều thiện. Mười điều thiện nó thì ở nơi thân của mình có ba, ở nơi miệng của mình có bốn, và ở nơi ý của mình có ba, cộng lại là mười cái việc thiện. Ở nơi thân của mình có ba cái nghiệp thiện, tức là nghiệp bất sát, bất đạo và bất dâm. Bất sát tức là không có sát sinh, bất đạo là không có trộm cắp, chứ không phải là không có theo đạo. và bất dâm là không có tà hạnh. Tại vì cái chữ đạo của ăn trộm đó, nó viết khác cái chữ đạo của đạo, nó mà đọc cùng ở âm, cho nên có đạo trích hồi xưa đó. À, thế thì đó là về thân có ba, về khẩu thì đó là cái đó, không có nói dối, không có nói thêu dệt, không có lời nói lời ác, không có nói lưỡi đôi chiều. Rồi về về ý có ba nữa là tham sân và si, tức là nơi ba nghiệp của mình, mà mỗi nghiệp đều có cái thiện hết, mà đều có cái ác hết. Nếu không tham không sân không si đó là thiện, mà nếu tham sân si đó là ác. Và nếu không nói láo, không nói lời ác khẩu, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đuôi chiều thì đó là thiện của nơi miệng. Thế thì giữ đủ 10 cái thập thiện như thế thì mình sẽ được cái nhân duyên trong kinh Phật nói rằng là chắc chắn sinh về cõi trời. Vì cõi trời nó chỉ cần đầy đủ các việc thiện như vậy. Lúc bấy giờ trong các bức tường đều có nước lưu ly tắm màu, mỗi cái khe nước lưu ly đó đều do 500 ức bảo châu hợp thành. Trong nơi mỗi khe nước như vậy đó thì có nước 8 vị gọi là bát công đức thủy. Nước này tuôn lên nhiễu giữa các cột, bên ngoài 4 cửa hóa sinh 4 hoa. Nước từ trong hoa tuôn ra như dòng hoa báu, trên mỗi hoa có 24 thiên nữ thân sắc vi diệu như thân tướng trang nghiêm của chư Bồ Tát, trong tay tự hóa 500 ức bảo khí